Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Mời các em nghe chuyên mục đọc truyện thiếu nhi của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Chuyên mục đọc truyện thiếu nhi.
Các em thân mến, cuốn truyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Edmondo de Amici là tác phẩm ý nghĩa viết về lứa tuổi học đường. Cuốn truyện ra đời rất lâu rồi, nhưng những bài học về đạo đức, tình yêu thương giữa con người với con người, tình cảm thầy và học trò thì vẫn còn nguyên giá trị cho tới ngày hôm nay. Bắt đầu từ chuyên mục đọc truyện thiếu nhi hôm nay, mời các em theo dõi truyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Edmondo de Amici. Trước khi đến với những trang đầu của tác phẩm, mời các em nghe bài viết Trang truyện của tình yêu thương của biên tập viên Dương Hà, giúp các em có thêm thông tin về nhà văn Edmondo de Amici và nội dung của thiên truyện cảm động này.
Nhà văn người Ý Edmondo de Amici sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đất nước chiến tranh. Ông sớm ý thức được trách nhiệm của mình và có tinh thần dân tộc sâu sắc. Trước khi tên tuổi của nhà văn Edmondo de Amici vang danh trên văn đàn, thì nhiều người đã biết đến người lính Amici dũng cảm. Hơn 40 năm gắn bó với sự nghiệp văn chương, một nửa thời gian ông viết về những chuyến đi. Nửa còn lại, ông sáng tác những tác phẩm của tình thương, những bài học đạo đức dành cho trẻ nhỏ. Nhà văn Amici hướng ngòi bút đến trẻ thơ với tấm lòng nhân hậu, một tình yêu thương trìu mến và sự hiểu biết sâu sắc đặc điểm tâm lý lứa tuổi này. Cuốn truyện Những tấm lòng cao cả được nhà văn Edmondo de Amici sáng tác dưới hình thức nhật ký của cậu bé Enrico Bottini 10 tuổi. Những trang nhật ký ấm áp tình cảm miêu tả về những người thân trong gia đình, về thầy cô và bạn bè, cùng những tấm lòng cao cả, thánh thiện trong các sự việc hàng ngày. Nhân vật chính là cậu bé Enrico Bottini. Gia đình của Enrico thuộc tầng lớp thượng lưu, trong khi nhiều bạn cùng lớp lại xuất thân từ tầng lớp lao động. Ở trường, Enrico được tiếp xúc với những người bạn đủ mọi tính cách như Garone to lớn, hào hiệp, luôn giúp đỡ mọi người, bênh vực kẻ yếu. Drossi, chú bé rất thông minh, luôn dẫn đầu lớp nhưng không hề kiêu căng. Trong khi Voltini lại luôn đố kỵ với Drossi, khiến thầy giáo Pepponi phải nói với cậu ta rằng đừng để con rắn ghen tị luồn vào trái tim. Đó là một con rắn độc. Nó gặm mòn khối óc và làm đồi bại trái tim. Những người bạn như Recosi, Grossi, Coretti, tuy gia đình rất nghèo khó nhưng luôn nỗ lực vươn lên trong học tập và lao động. Các nhân vật có tính cách đặc biệt như Stardi, lầm lì, ít nói. Sau này, Stardi đã trở thành một trong những học sinh xuất sắc của lớp. Bạn Franti thì hư đốn luôn bắt nạt các bạn, có lúc còn nói hỗn với cả thầy. Bên cạnh tuyến nhân vật nhí này thì còn tuyến nhân vật người lớn với quan điểm sống khác nhau. Thầy chủ nhiệm Bepuni rất đáng kính trọng. Thầy không có gia đình riêng, không bao giờ cười nhưng lại có tính kiên nhẫn, luôn yêu thương chia sẻ với từng học sinh. Bố mẹ của Enrico luôn chăm sóc yêu thương con hết mực, dạy con nhiều bài học qua những lá thư. Trong khi đó, bố của Stardi thì luôn say rượu rồi chửi mắng con. Phải đến khi Stardi nhận phần thưởng xuất sắc trong học tập thì người bố mới tỉnh ngộ. Xen kẽ giữa các trang nhật ký của cậu bé Enrico là những mẩu chuyện ngắn được các bạn trong lớp chia sẻ trong từng tháng. Thầy giáo Pepponi luôn khuyến khích các học trò là ghi lại những gì diễn ra trong học tập. Còn bố mẹ thì mỗi tháng viết cho con ít nhất một bức thư. Những trang viết ý nghĩa này đều được Enrico ghi chép lại cẩn thận vào nhật ký. Bạn luôn xem đó là những bài học quý về tình yêu nước, tình cảm gia đình, lòng vị tha, tính hướng thiện mà thầy giáo và người thân mong muốn ở mỗi đứa trẻ. Hình ảnh thầy giáo Pepponi gợi cho nhiều người nhớ đến thầy giáo Duisen trong cuốn truyện Người thầy đầu tiên của nhà văn Aimatov. Người thầy ấy đã đến từng nhà để thuyết phục bố mẹ học sinh cho con em mình đến lớp. Bằng tất cả tình thương yêu, thầy đã lần lượt cõng từng em qua suối trong mùa đông giá lạnh. Thầy đã tự mình làm trường học. Cả thầy Pepuni lẫn thầy Duy Sen đã chấp cánh cho nhiều thế hệ học sinh nuôi dưỡng những ước mơ hoài bão trong cuộc sống bằng chính những lời giảng dạy thấm đẫm tình người.
Các em thân mến, bây giờ qua giọng đọc của cô Kim Ngọc, mời các em cùng theo dõi những trang đầu cuốn truyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Emondo de Amici qua bản dịch của Hoàng Thiếu Sơn.
Hôm nay là ngày khai trường. Mấy tháng nghỉ hè của chúng tôi đã đi qua như một giấc mộng. Sáng nay, mẹ tôi dắt tôi đến phân hiệu Baretti để ghi tên tôi vào lớp 3. Còn tôi thì mải nhớ thôn quê, tôi đến trường chỉ là miễn cưỡng. Tất cả các đường phố đều tấp nập học sinh, đông như kiến. Hai cửa hiệu bán sách chật những bố mẹ học sinh, vào mua nào vở, nào giấy thấm, nào cặp sách, bằng da. Trước trường, người đông đến nỗi ông gác cổng và người cảnh binh đều phải chật vật lắm mới giữ được thông lối vào ra. Chúng tôi sắp bước qua cổng thì thấy có người đặt tay lên vai mình. Đó là thầy giáo lớp 2 của tôi, có mái tóc hung, bù xù và tính vui vẻ không bao giờ cạn. Thầy bảo tôi, chúng ta thế là xa nhau mãi rồi, phải không Enrico? Tôi trông thấy thầy hiệu trưởng, mà bộ râu hình như có bạc hơn năm ngoái một ít, đang bị vây giữa những bà mẹ khá phật ý vì không còn chỗ để cho con họ vào học nữa. Tôi thấy nhiều bạn tôi lớn lên nhiều. Ở tầng dưới, học sinh chia xong vào các lớp. Người ta thấy các em học những lớp vỡ lòng, không chịu vào lớp, cứ đẩy nhau như những con lửa con. Người ta phải lôi chúng vào, vài em bỏ chạy không chịu ngồi vào ghế. Nhiều em khác òa lên khóc khi thấy bố mẹ ra về. Những ông bố, bà mẹ ấy phải quay lại để khuyến khích hoặc dỗ dành con. Còn các cô giáo trông thấy vậy cũng có chiều thất vọng. Em trai tôi được vào lớp của cô giáo Denkati. Tôi học lớp thầy giáo Pepponi ở gác 2. Đến 10 giờ thì tất cả chúng tôi đều đã vào lớp hết. 54 học sinh tất cả. Trong đám ấy, tôi chỉ gặp lại chưa đến 15-16 bạn cũ lớp 2. Trong đó có De Rossi, cái cậu bao giờ cũng được giải nhất. Thầy giáo năm nay của chúng tôi người cao lớn, không có râu, tóc dài đã hoa râm hết, có một nếp nhăn trên trán, tiếng nói rất to. Thầy nhìn chúng tôi chằm chằm hết đứa này đến đứa khác, như muốn đọc rõ tận trong lòng chúng tôi. Thầy không bao giờ cười. Tôi thầm nghĩ, hôm nay là ngày đầu tiên đây, hãy còn những 10 tháng nữa mới lại nghỉ hè. Trước mắt biết bao là công việc, là bài thi, là khó nhọc. Tan học, tôi cần phải gặp mẹ tôi và tôi chạy ra ôm lấy mẹ. Mẹ bảo, gắng lên Enrico của mẹ. Mẹ con ta sẽ cùng học với nhau. Thầy giáo mới ngay từ sáng hôm nay đã làm cho tất cả chúng tôi đều rất thích. Khi chúng tôi đang lần lượt vào lớp và thầy đã ngồi vào chỗ của mình, chốc chốc chúng tôi lại thấy những học trò của thầy năm ngoái đi qua đều bước vào cửa chào thầy. Chào thầy ạ, chào thầy Pepponi ạ. Có những cậu bước vào bắt tay thầy rồi vội vàng chạy ra. Rõ ràng đám học trò cũ đều rất mến thầy và rất muốn lại được học với thầy nữa. Còn thầy thì chỉ thấy trả lời đơn giản, chào cậu, và bắt những bàn tay chìa ra phía thầy, nhưng chẳng nhìn ai cả. Mỗi lần chào lại, thầy đều nghiêng mình vẻ nghiêm trang, mặt quay về phía cửa sổ, nhìn sang mái nhà trước mặt. Đáng lẽ làm cho thầy vui, thì những sự biểu lộ tình cảm của học trò cũ hình như làm cho thầy đau khổ. Rồi lại đến lượt thầy nhìn chúng tôi, những học trò mới, hết đứa này đến đứa khác, một cách chăm chú. Vừa đọc chính tả, thầy vừa bước xuống bục và đi vào giữa các dãy bàn của chúng tôi. Chợt nhìn thấy một cậu mặt đỏ ửng và đầy những nốt sưng nhỏ. Thầy liền ngừng đọc, lấy hai tay ôm đầu cậu bé, hỏi cậu làm sao, rồi sờ trán xem cậu có sốt không. Trong lúc đó, thì ở sau lưng thầy một cậu đứng ngay lên trên ghế và bắt đầu múa như con rối. Thầy giáo quay ngoắt lại, cậu ta hoảng hốt vội ngồi xuống và cúi gằm mặt, chắc chắn thế nào cũng bị mắng một trận. Nhưng thầy Pecboni đặt tay lên vai cậu bé dại dột và nói: "Đừng làm thế nữa nhá." Chỉ thế thôi, rồi thầy lại trở về chỗ và đọc nốt bài chính tả. Xong bài chính tả, thầy lặng thinh nhìn chúng tôi một lúc, rồi nói với chúng tôi, giọng thầy rất to nhưng hết sức hiền từ: "Nghe đây, các con ạ, chúng ta sẽ sống chung với nhau cả một năm. Thầy trò ta đều cố gắng làm sao cho năm nay thật tốt. Các con phải chăm và ngoan. Thầy không có gia đình. Chính các con sẽ thay cho gia đình của thầy. Năm ngoái thầy còn mẹ, nhưng nay mẹ thầy đã mất rồi. Nay thầy chỉ có một mình, thầy chỉ còn các con trên đời này nữa thôi. Thầy chẳng còn ý nghĩ nào, tình cảm nào ngoài các con ra. Các con phải là đàn con của thầy. Thầy sẽ rất thương các con, và các con cũng phải thương thầy. Thầy không muốn phải phạt một ai cả. Các con hãy tỏ ra cho thầy thấy là những đứa trẻ chân thành và dũng cảm. Trường học của chúng ta sẽ là một gia đình, và các con sẽ là niềm an ủi và niềm tự hào của thầy. Thầy không yêu cầu các con phải trả lời, vì thầy tin chắc rằng trong lòng tất cả các con đều đã nói vâng ạ, và thầy xin cảm ơn các con." Vừa lúc ấy thì người gác cổng vào báo hết giờ học. Tất cả chúng tôi đều im lặng ra khỏi lớp. Cậu học trò lúc nãy đứng trên ghế làm trò bước lại gần thầy và hỏi thầy giọng run run: "Thưa thầy, thầy có tha lỗi cho con không ạ?" Thầy giáo hôn vào trán cậu và nói: "Thế là tốt con ạ. Thôi, con về đi." Năm học đã bắt đầu bằng một tai họa. Sáng nay trên đường đi học, tôi đang kể lại cho bố nghe những lời nói chân thành của thầy Pecboni thì bỗng thấy đường phố đông nghịt những người. Họ dừng lại trước cổng trường thị xã. Bố kêu lên: "Ồ, chắc đã xảy ra tai nạn gì rồi." Chúng tôi phải len vào trường một cách rất khó khăn. Căn phòng lớn chật ních bố mẹ học sinh và cả học sinh mà các thầy giáo không tài nào cho vào lớp được. Tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa phòng thầy hiệu trưởng và có người nói: "Tội nghiệp cậu bé, tội nghiệp Roberti." Ở tít đằng cuối phòng lớn, người ta thấy nhô lên trên đám đông cái mũ của một người cảnh vệ thị xã và cái đầu hói của thầy hiệu trưởng. Một ông đội mũ cao vừa đi vào và người ta thì thầm: "Kìa, bác sĩ." Bố tôi hỏi một thầy giáo: "Việc gì vậy, thưa thầy?" Thầy giáo trả lời: "Xe đè lên chân cậu ấy." Một người khác tiếp lời: "Và đã nghiền nát bàn chân cậu ta." Người bị nạn là một học sinh lớp 2. Cậu ta đang đi ở đường phố Dora Grossa để đến trường thì thấy một em bé lớp sơ đẳng tuột khỏi tay mẹ và ngã xuống trước một chiếc xe chở khách đang chạy, chỉ cách xe có một bước. Lập tức cậu ta dũng cảm lao đến cứu em bé, bế xốc em dậy. Không may bánh xe đè lên chân cậu bé quả cảm. Cậu ta là con trai ông đại úy pháo binh. Câu chuyện người ta kể cho chúng tôi đến đó thì một người đàn bà hốt hoảng rẽ đám đông đâm bổ vào trong phòng. Đó là mẹ của Roberti mà người ta vừa báo cho bà biết. Một người khác, mẹ của em bé được cứu sống, chạy lại ôm choàng lấy cổ bà mẹ Roberti mà khóc nức nở và dìu bà vào trong phòng thầy hiệu trưởng. Ở bên ngoài, chúng tôi nghe tiếng kêu thất vọng của bà Roberti: "Ôi, Giulio của mẹ, con yêu dấu của mẹ."
Các em yêu quý, chúng ta vừa nghe những trang đầu truyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Edmondo De Amici, bản dịch của Hoàng Thiếu Sơn. Năm học mới đã đến với cậu bé Erinco Bottini rồi. Lạ lớp, lạ thầy, cậu bé Erinco có nhanh chóng hòa nhập được với tập thể lớp hay không? Câu trả lời sẽ có trong những trang truyện tiếp theo vào giờ này ngày mai. Các em chờ đón nghe nhé. Hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.